Tối hôm đó, cả mấy chị em đều bị bắt làm khổ dịch, gói bánh tét, bánh ít để cúng dỗ ngày mai. Trừ cô Hồng ra vì khi sáng cô làm cá bị đứt tay. Chưa giao thiệp rộng với người trong vùng và đám dỗ chỉ sẽ sơ sài thôi. Nhưng mà bà Nam Thành vẫn nhớ đến lệ cũ, cứ làm bánh, làm trái, lu bù.
Thì cứ để cho tụi nó học chứ ông.
Bà thường nói với ông như vậy. Mưa đầu mùa vài mươi đám liên tục rồi ngưng lại rất lâu. Trời nóng bức như chưa mưa bao giờ cả. Giống như có ai rắc những hạt vàng trên nền trời đêm thẳm. Những hạt vàng long lanh, tuy nhỏ li ti mà cũng soi sáng được cảnh bao la ở dưới này. Cỡ ngồi gần nhau, hai người thấy mặt nhau được khá rõ, giống như nhà đang thắp đèn dầu. Long cà nhắc lôi từ nhà ra sàn chiếc ghế bố dài kiểu tàu thủy, rồi mở ra để nằm mà ngắm cảnh đầu hôn. Trời đêm nay khác hẳn trời của cái đêm mà chàng vỡ lòng yêu. Đêm ấy sáng trăng trên sông Đồng Nai, ngoại giới và nội tâm chàng lúc đó đều vang lên điệu thơ tình ái. Khác hẳn nhưng mà chàng lại nhớ đến đêm đó, bởi vì lòng chàng sau nhiều thất vọng chua cay mấy hôm nay lại bắt đầu bâng khuâng như lòng của một gã trai tơ. Đêm sao không thơ mộng bằng đêm trăng, cho nên chỉ bâng khuâng của Long cũng xa mờ huyền ảo. Đây là một mối bâng khuâng không mơ màng lắm. Chàng không chỉ mơ yêu mà đã yêu, không chỉ yêu hẳn thôi mà lại quyết định kết nghĩa vợ chồng với người mà chàng đang yêu. Không, đã qua rồi cái tuổi phiêu lưu tình ái, chàng không được phép yêu suông nữa, mặc dầu chàng là nghệ sĩ. Gia đình này hiền lành quá, một là nên xa hẳn họ, hai là nên chánh thức quá, hợp thức quá cái tình cảm của mình, không nên để cho người ta phải đau khổ. Long còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng chân đạp trên sỏi, trên lá khô, khiến chàng quay đầu lại mà ngó. Bóng một thiếu nữ lướt đến bên chàng nhẹ nhàng, chưa nhận ra được ai mà sao chàng có cảm giác đó chính là Hồng, người mà chàng mong đợi đêm nay, mong đợi bâng quơ và không mãi mãi hy vọng được gặp mặt cái người mà mấy hôm rày chàng chưa có dịp trao lời, trừ cái đêm đầu vừa tỉnh cơn ngất liệm. Lòng ngồi dậy ngay ngắn thì thiếu nữ đã đến bên chàng, và quả nhiên người đó chính là Hồng. Xin chào cô Hồng.
Dạ chào anh.
Hồng tay xách một chiếc ghế một, đặt chiếc ghế xuống sàn và sắp ngồi. Lòng đứng lên và nói: Cô ngồi ở ghế bố đi, nó dễ chịu hơn.
Dạ không, để anh nằm nghỉ, em nói câu chuyện này rồi em đi ngay.
Quả thật là lạ, Lòng băn khoăn tự hỏi, nàng có câu chuyện gì mà xem ra quan trọng như vậy? Chàng hồi hộp ngồi trở xuống, nín đợi nghe câu chuyện có lẽ là dữ. Nó bắt chàng vô cùng lo lắng. Hồng lên tiếng hỏi:
Mấy bữa rày anh khỏe thiệt chứ?
Thưa cô, tôi khỏe nhiều lắm rồi, cái chân cũng đỡ. Chắc là vài bữa nữa tôi có thể đi được rồi.
Bữa nay anh có chắc là anh không chết nữa hay không?
Long buồn cười quá. Thì ra cô gái muốn chọc anh cho nên đã kêu chết ôm trời hôm nọ. Anh sắp cười thành tiếng, nhưng chợt nhìn kỹ thì thấy Hồng có vẻ nghiêm trang hơn bao giờ hết, cho nên anh hoảng sợ và im lặng luôn. Một hồi sau thì anh mới lên tiếng nói: Thưa cô, đêm đó bị tôi sợ quá cho nên tôi nói xàm vậy thôi.
Nếu như vậy thì tôi trả lại cho anh món đó được không?
Món đó là món gì cô?
Sao mà lạ vậy, đêm đó anh đã thiết tha, căn dặn về cái tấm lắc dữ lắm, mà sao...
Lúc này thì Long đã nhớ ra, tấm lắc bằng bạch kim, chàng đã nói láo về tấm lắc đó, cho nên quên nó mất đi, chàng lên tiếng nói: Dạ, tôi ngỡ là cô nói cái gì khác, dạ, xin cô cho lại cũng tốt ạ.
Lẽ cố nhiên là em phải trả lại cho anh. Tấm lắc á, với cái câu chuyện đó, em định là không muốn cho ai biết, cho nên hôm nay á, em không có kể cho ai nghe cả, và đợi có dịp là giao lại cho anh, và dịp đó là ngay bây giờ đây.
Nói xong, Hồng móc trong túi ra một gói giấy nhỏ và đưa cho Long. Long lên tiếng cảm ơn. Sợ cô gái hết chuyện để nói đứng lên mà đi, cho nên Long hấp tấp ca ngợi cảnh vật. không có câu chuyện bắt đầu để bắt cầu giữa chuyện giao trả nữ trang và chuyện trời, chuyện đất. Tối nay đẹp quá phải không cô Hồng?
Dạ, đẹp quá.
Lòng quýnh lên vì chàng không biết nói cái gì thêm để giữ cô gái lại, mà Hồng thì có thể đứng dậy đi ngay bất cứ lúc nào. Lạ quá, chàng không nhát gái, mà hãy nói chuyện với phụ nữ thì thường là chàng quạt bát hẳn ra, giỏi hơn cả nói chuyện với đàn ông. Dường như là đàn bà con gái đẹp gợi hứng cho chàng nói hay hơn. Nhưng mà sao bây giờ cái hứng nó kéo về cả bầy cả lũ, mà chàng tìm không ra được một câu nói tầm thường. Rốt cuộc chàng định khách sáo trở về công việc khó, cũng như cái công khó của Thái Nguyên Trang. Nếu mà đêm hôm đó mà được khô ráo, trời mà trong như vậy á, chắc là hai bác với lại quý cô cũng đỡ khổ hơn nhiều ha.
Nhưng mà nếu trời khô ráo á thì anh đâu có bị trượt bánh, không có bị tai nạn.
Ha, đúng vậy ha. Rồi thì như vậy thì tôi cũng đâu có cái cơ hội được quen biết Thái Nguyên Trang. Cho nên tôi nghĩ thành ra rủi mà nó may. Không nhớ xứ nào người ta có cái câu tục ngữ người ta nói là cái quạ cũng hữu ích cho cái gì đó. Nhưng mà tôi nói may là may cho tôi. Thật ra đó là một tai nạn cho hai bác và mấy cô ở đây thôi.
Dạ không, cái dòng quen biết được nới rộng ra chừng nào thì hay chừng đó thưa anh.
Nhưng mà nới rộng trong sự dễ dàng thì hay, chứ nói rộng bằng cái cách túi bụi săn sóc một cái người bệnh tai nạn thì
nói ra thì thiển cận quá. Nhưng chắc anh cũng như biết rằng cái kẻ sung sướng là kẻ thi ơn, chứ không phải kẻ chịu ơn nếu mà có ơn gì.
Cô nói cái điểm tâm lý đó có vẻ Âu Mỹ quá.
Em nghiệm ra thì thấy nó vẫn đúng cho người Việt Nam của mình mà. Đó là cái điểm tâm lý của con người, chứ không phải của riêng dân tộc nào hết.
Riêng tôi á, thì tôi thấy đó là một cái may mắn rất là lớn cho tôi. Nhờ vậy mà tôi được biết cô, và mới có cái buổi nói chuyện đêm nay. Nó sẽ là cái kỷ niệm đẹp nhất đời của tôi. Hồng lo người khách lại bạo lời như đêm đó nữa, cho nên lảng sang chuyện khác.
Thường thường anh hay vẽ cái gì và ký tên là gì mà em chưa hề thấy tranh của anh?
Dạ tôi chỉ vẽ tranh lớn thôi, chứ không có minh họa bài báo hay là vẽ tranh khổ nhỏ để bán, cho nên làm sao cô thấy được. Lúc vẽ thì tôi cũng ký tên thật, tên là Long.
Tranh lớn á mà sao khó hiểu quá vậy anh? Chắc phải có học qua nghệ thuật hội họa thì mới...
Không có cần phải học mới hiểu đâu. Có giáo dục về nghệ thuật là cũng đủ rồi. Bằng không đó thì cũng chỉ cần thông minh là cũng hiểu được. Như chẳng hạn như cô đó, tôi tin chắc là cô nhìn cô hiểu liền à.
Không, em có xem triển lãm tranh mấy lần mà cả mấy lần đều không hiểu.
Bởi vì cô không nói ra được thôi. Chứ cô biết tranh nào đẹp hơn tranh nào mà. Nhất là khi so sánh hai bức tranh cùng một cái đầu đề do hai người vẽ khác nhau. Người thông minh và cái óc thẩm mỹ đôi chút sẽ chỉ ngay ra được cái bức tranh nào đẹp hơn chứ. Hồng thì muốn đưa câu chuyện sang những nẻo không nguy hiểm như vậy, nhưng Long thì lại muốn hướng qua cái nẻo mà chàng định. Hai người giống như hai nhân viên gác đường rầy xe lửa, nhưng anh chàng nhân viên được rửa là một tay âm mưu phá hoại, định cho xe chạy vào một nơi có thể đụng chướng ngại một cái rầm, rồi đầu xe sẽ vỡ ra tan ra từng mảnh. Chàng liền lên tiếng chuyển hướng. Với lại cái vẻ đẹp á, nó cũng còn tùy thuộc vô tâm trạng của con người ở một cái lúc nào đó. Thường thường đó người ta nói là đêm trăng đẹp, nhưng mà tôi lại thấy đêm sao đẹp hơn, có phải vậy không cô?
Dạ đẹp lắm.
Đêm sao đó thì nó sâu thăm thẳm và nó quyền bí, giống như mắt của một người có tâm sự gì u uẩn, chẳng hạn như đôi mắt của cô chẳng hạn. Hồng giật nảy mình, chiếc xe đã bị đưa ra một nẻo đường khác trong lúc nàng lơ đễnh để kẻ âm mưu giật được cái cần nhíp thay đổi con đường. Lần này ngã rẽ đã rẽ vào xa trên một cái nẻo mới, cho nên nàng không thể đột ngột kéo nó qua một đường khác một cách im dịu được. Đành là phải bằng lòng đi trên con đường đó rồi sẽ tính sao.
Anh thi sĩ quá, nhưng mà mắt em có gì là quyền bí đâu.
Thi sĩ hả? Tôi chỉ mong có cái tài của mấy ông thi sĩ để nói ngay ra được những cái gì mà tôi đang suy nghĩ trong lòng. Dễ dời đó thì nó mất thời giờ chậm chạp quá. Tôi ganh tị với những cái người biết trang sức tình cảm của người ta bằng những cái lời văn hoa diễm ảo, chứ rung động rồi á phải đợi lâu thiệt lâu mới ghi lại trên cái bức tranh giống như tôi á thì cũng như không. Long thấy được là Hồng đang bị xúc động, chàng sợ xúc động đó chỉ là phù du thôi, rồi cô gái sẽ giận chàng quá bạo lời, cho nên vội vàng lên tiếng nói chữa. Xin cô tha lỗi cho tất cả những cái suy nghĩ mà tôi vừa nói ra đã nói thình lình quá. Nó đến một cách kỳ lạ mà tôi cũng không có tự chủ được mình nữa. Hồng vẫn làm thinh, tim nàng đang bị lay động một cách dễ chịu. Nàng như đang say cái say thần tiên mà năm nào nàng đã từng say qua. Rồi bỗng nhiên như chợt tỉnh cơn mê, Hồng hoảng hốt đứng lên, tay xách ghế, miệng lên tiếng nói:
"Ý chết, em quên ngâm đậu xanh. Thôi anh nằm nghỉ mát nha."
Nói xong cô vội vã quay vào, hấp tấp như sợ bị ai rượt bắt. Long ngã người trên ghế, nhìn cái đêm và tưởng đến cái người, cả hai đều sâu thẳm và huyền bí bao la. Chàng yêu Hồng vì Hồng đẹp, điều đó là dĩ nhiên, và vì Hồng thuộc vào một gia đình mà chàng quý mến. Nhưng cái lẽ chính là Hồng yên lặng quá, kín đáo quá, khiến cho chàng muốn khám phá ra một tâm hồn mà chàng đoán là đang ủ kín một cái tâm sự gì đó, hoặc là những cái tình ý tình gì rất là xa lạ.
Đời vô mạng duyên, nên sống sung tan cuộc bình yên.
Cúng dỗ xong rồi, qua ngày sau nữa bà phủ lại lên. Bà mang lên đủ thứ đồ dùng cần thiết mà con bà đòi hỏi, với lại quà cho ông và bà Nam Thành cũng như bốn cô con gái. Không lên, sợ người ta nói là bỏ mặt con, mà lên hoài thì ngại làm phiền chủ nhà, cho nên bà xin phép về ngay. Cả nhà còn đang ăn cơm mà trẻ con lối xóm đã tề tựu đông đảo ngoài sân rồi, vì cô Quả khi sáng đã đi quảng cáo từ xóm Lò Rèn đến xóm Công Tử Ảo Hướng, khiến cho Long phải ăn vội vã để xong bữa cho sớm, đặng đi căng màn. Họa sĩ Cà Nhắc bỗng biến thành anh chàng chiếu bóng dạo, tuy không cần rờ xếp mà rất lo lắng cho buổi chiếu bóng được suôn sẻ, nhất là lo phim không vừa ý của khách. Phim đầu được chiếu là một phim tài liệu về nghề trồng thuốc ở Havana. Chàng chọn nó vì đề tài của cuốn phim dính líu đến đời sống ở trong xóm này. Phim kế là một phim thời sự liên hệ đến phim đầu, cuộc thi hút xì gà giữ nguyên tàn, cũng ở Havana. Ồ, những điếu xì gà dài lắm sao, mà mấy mươi người dự thi mới tài. Họ hút hoài, hút mãi, tàn thuốc cứ mỗi lúc mỗi dài thêm mà không hề bể, không hề rơi xuống. Phim câm nhưng mà vẫn nói, người nói đó là Long. Chàng nói có duyên hơn bao giờ cả, phê bình trào phúng những nhân vật dự thi, đùa cái mũi của ông này, cái trán của ông kia, khiến cho mọi người cười nôn ruột. Phim thứ ba cũng là phim tài liệu, cái cảnh săn cá voi ở biển Bắc. Lần đầu tiên trẻ con trong xóm thấy hình ảnh của biển cả, có một ý niệm về đại dương và hàng hải, cho nên chúng mê thích lắm. Phim cuối cùng cho trẻ con là một phim hoạt họa khôi hài, chọc cho đám nhỏ cười lăn chiên. Long bật đèn sáng lên rồi tuyên bố chấm dứt, khiến cho đám thính giả khán giả nhi đồng này tiếc hùi hụi vì cuộc vui chóng tàn. Trong khi Long đi xem lại cái mái đèn thì ông bà Nam Thành cũng ngỡ là hết phim rồi, cho nên cũng lo dọn ghế vô nhà một lượt với trẻ nhỏ đang giải tán. Long ra hiệu bảo Quá lại gần chàng, rồi chàng bảo nhỏ với cô nên kín đáo mời ông bà ở lại. Khi mấy đứa nhỏ hàng xóm vào trong nhà trong xóm hết rồi, Long mới bắt đầu chiếu phim riêng cho cả Thái Nguyên Trang xem. Đây cũng là phim câm, cũ quá nhưng vẫn còn xem được. Phim tiểu thuyết quá cuộc đời tình ái đau thương của thi sĩ người Đức Henry Hannay. Henry mồ côi ở với chú, lại yêu trưởng nữ của một người chủ là một cô gái trưởng giả, không hiểu nổi tâm hồn cao đẹp của chàng mà chỉ thích lấy một người chồng sang giàu mà thôi. cô gái ấy tội nguyện về sau, nhưng chàng thanh niên mồ côi lại phải đau khổ vì mối tình điên của chàng, yêu một người không hiểu mình, không được yêu mà vẫn hy vọng cho đến ngày người ấy lấy chồng. Trong khi đó thì bóng một người thứ ba lởn vởn sau khung cảnh, cô thứ nữ của ông chú, một cô gái bé bỏng, hiểu thấu tâm hồn của Henry nhưng lại còn quá bé con, không được Henry để ý đến. Cô bé này cũng là nạn nhân của mối tình khúc bắc kia. Cả hai đau khổ âm thầm, nhưng mà chàng trở thành vĩ đại nhờ niềm đau khổ đó, còn nàng thì chỉ ôm hận trong cảnh tối tăm, không gây được tiếng vang nào và để lại cho đời sau cái gì cả. Không biết vô tình hay cố ý mà Long Bảo mướn phim đó, nhưng cả hai chị em Hồng và Quá đều quả quyết là Long cố ý. Tuy cùng một nghi ngờ mà hai người lại nghĩ khác nhau về cái nghi ngờ đó. Hồng thì nghĩ rằng Long ngờ nàng không hiểu cho nên anh mới trách xéo bằng cái cuốn phim kia. Còn riêng cô Quá, cô lại thấy đó là lời xác nhận ngầm của Long, xác nhận rằng anh ta hiểu cô bé đó chính là mình đây và đã chú ý đến cô. Ừ, Henry không ý thức cho nên quên đi cô em họ, nhưng mà Long thì đã biết câu chuyện đó rồi, không thể không có cái vấn đề vô ý thức như vậy được, không thể quên như vậy được. Và cả hai cô đều đinh ninh rằng Long đang nghĩ đến họ. Cô Quá ơi, cô Quá, cô có thích một cái bức chân dung của cô không?
Cái đó còn tùy, nếu họa dở thì không. Mà à, anh nè, họ nói anh á, người lớn tuổi thì họa mới giống, mà còn anh người còn trẻ, khó lòng mà giống được phải không anh?
Cũng đúng phần nào thôi. Người lớn á, nhất là người già, thì cái nét mặt của người ta rõ rệt lắm, lại nhờ những cái chỗ hóp, những cái đường nhăn đó làm rõ ra thêm. Còn nơi người còn trẻ như cô chẳng hạn, trên mặt chỗ nào cũng đầy. Nhưng mà tôi không có quả phóng cái, tôi không có phóng đại cái ảnh của cô đâu. Tôi vẽ truyền thần mà.
Vẽ truyền thần á, thì có khác gì quả phóng đại ảnh?
Khác lắm chứ. Tôi thí dụ nè ha, cái mặt cô có cái nét riêng biệt khác thường á, thì không có thể làm lộ ra được, và cái người mà quả phóng đại theo ảnh cũng không thể nào thành công hơn. Nhưng mà cái người vẽ truyền thần á, khi mà người ta quan sát cái nét đó thì người ta sẽ vẽ nó hơi quá lố hơn một chút, bởi vì cái nét đó là cái điểm chính, điểm đặc biệt trên cái gương mặt của mỗi người, cho nên chỉ vẽ cái nét ấy là được giống người đó thôi. Tất cả những nét khác là vẽ sơ sơ, vẽ phụ thôi.
Ý như vậy nếu cái mũi em hơi lớn một tí thì anh nó sẽ vẽ cho nó to ra chù dù hả?
Chứ sao, tôi sẽ vẽ cái mũi của cô lớn như trái cam cho cô coi. Nghe Long dọa, cô Quá mỉm cười, rồi một hồi không dằn được cô cười ngất. Quá thấy người nhà Long mang lên cho chàng đến 6 tấm bồ căn, cho nên biết là Long định vẽ truyền thần cho cả nhà. Nhưng lại sao bắt nàng đem ra mà vẽ trước? Nàng băn khoăn về cái chỗ đó. Phải chăng là Long có tình cảm riêng với nàng? Thật ra đó chỉ là sự tình cờ mà thôi. Nhưng mà Long rủi ro cứ vô tình hành động để cho Quá ngộ nhận mãi. Sau buổi đầu ngồi cho Long vẽ, Quá xem lại các nét phác thì không bằng lòng. Tuy chưa có gì mà nàng đoán là về sau cũng sẽ không có gì đẹp lắm. Quả nhiên là không có gì thật. Quá mong đợi bức chân dung trình bày nàng tươi cười như một đóa hoa chớm nở, nhưng mà Long chỉ vẽ được một cô gái hết sức ngây thơ, còn ngây thơ hơn người thật nhiều lắm. Long lên tiếng giải thích. Ngây thơ là cái điểm chính yếu trên gương mặt của cô nè. Tôi trình bày hơi lố cái điểm đó ra, như vậy đó mới làm lộ cái nét đặc biệt của cô được chứ. Nhưng mà Quá thì không chịu hiểu như vậy, và giận họa sĩ không biết ý của người mẫu là gì cả. Long buồn cười lắm cho cái tính trẻ con của Quá, nhưng mà chàng làm lành đi theo năn nỉ cô bé giống như dỗ em bé. Thôi được rồi, hay là để tôi vẽ tấm khác bắt đền cho cô nè. Quá tức mình ứa nước mắt rồi khóc òa lên. Long hoảng sợ bước đến gần cô rồi dịu giọng mà nói. Nè em Quá, đừng có con nít nữa mà, để anh vẽ bức khác cho. Nói xong chàng đưa tay vò đầu cô gái Úc của Thái Nguyên Trang. Quá bỗng nghe như một luồng điện chạy khắp châu thân nàng. Nàng cúi mặt làm thinh, lắng nghe cái tê tái kỳ lạ lần đầu tiên lay động cả người nàng và cả trong lòng nàng. Thật ra đó chỉ là một cử chỉ vô tội của Long thôi. Từ ngày chàng yêu trộm Hồng và định cưới Hồng thì chàng xem quá như một đứa em vợ còn bé bỏng. Đứa em gái ấy hôm nay nũng nịu thì chàng vỗ về nó chỉ có vậy thôi. Bao nhiêu là rủi ro đều quy tụ lại để làm cô Quá ngộ nhận. Long vô tình nói và làm gì với Quá cũng đều hớ hên cả. Quá lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn lên. Nàng nhìn Long một cách say đắm, như đứa con nhìn mẹ đánh phấn, thấy mẹ đẹp vô cùng, nhớ lại cái gõ đầu khi nãy mà mẹ ban cho, và đinh ninh là mẹ tỏ bụng yêu mình bằng cái gõ đầu đó. Long bắt gặp cái nhìn đó, bỗng nhiên chợt hiểu, rồi hoảng sợ vô cùng. Vẽ chân dung cho Quá xong là lúc đó Long cũng đã gần đi được trở lại bình thường. Chàng rất lo là mình sẽ khỏi bệnh, và lúc đó không biết lấy cái lý cớ gì để nấn ná lại ở đây lâu thêm nữa. Chàng tiếc sau hôm đó chàng không bị gãy xương luôn. Nếu mà gãy xương thì chàng sẽ nằm tại nhà này ít nhất là 2 tháng. Ý mà chàng chợt tỉnh và bảo thầm, nếu mà gãy xương mà người ta xét ra là gãy thì người ta đã đưa mình đi nhà thương rồi, lấy đâu mà nằm đây nữa. Lòng mong hảo một chứng bệnh gì thình lình xảy ra đến cho chàng, bệnh sẽ không nguy hiểm lắm, nhưng mà phải được săn sóc lâu, chẳng hạn như bệnh sốt rét rừng chẳng hạn. Chàng bỗng thấy vẽ chân dung cho cô Quá trước là hay, bây giờ chàng sẽ vẽ Hương, rồi Hoa, rồi đến Hồng và ông cụ, bà cụ. Chàng sẽ khỏi hẳn bệnh lúc đang vẽ cho ông Nam Thành. Vẽ cho ông xong, lại vẽ cho bà, chàng sẽ có cớ ở lại để làm xong sứ mạng. 3 bức tranh chót, chân dung ông bà và cô Hồng sẽ giúp chàng nấn ná thêm 20 ngày là ít. Thật là cố lì, nhưng mà yêu thì không thể nào mà lịch sự được. Kẻ yêu luôn luôn có một ý nghĩ hơi điên, hơi gàn, và nhất là không biết điều. Tránh được những cái tệ đó là những người chưa yêu nhiều. Yêu có chừng mực như vậy thôi. Hôm nay Long vẽ chân dung cho Hương thì lúc đó Bằng cũng lên chơi. Nè, anh hỏi 3 cô em kia, đoạn sau của cuốn tiểu thuyết có gì hấp dẫn hay không?
Gây cấn lắm. Họa sĩ hả, vẽ truyền thần cho con Quá bị nó chề môi dài 2 thước 5 mà chê. Nó nhõng nhẽo mà.
À, coi chừng nha cô bé. Cái thứ tiểu thuyết này coi vậy đó mà hay lắm đó. Mà do óc lãng mạn của cô mà viết ra thêm á, tôi nghĩ nó còn hay hơn. Chà, mà cái trí cô làm việc dữ để bịa ra cái cốt truyện. Cái loại chuyện này đó đã viết 100 lần rồi mà sao lần nào cũng được quan hô cả. Nhưng mà coi chừng nha, cái lúc mà tỉnh mộng lại á, hơi đau ạ. Bằng ưa cà giỡn và mấy chị em cũng không lấy đó làm phiền, nhưng lần này Quá giận anh thật sự. Cà rỡn sao mà đúng vào tâm trạng của cô như vậy, mà cái câu hăm dọa dễ sợ kia nó đáng ghét làm sao. Hình như là Bằng có chuyện gì quan trọng để nói với ông bà Nam Thành. Họ rù rì với nhau to nhỏ thật là lâu, rồi Bằng ra về ngay, chứ không đợi chiều giống như mọi lần. Ông bà Nam Thành sau khi Bằng ra đi rồi, lo dọn dẹp nhà cửa ngay nội trong ngày hôm đó. Ông phân công các đứa con, đứa nhỏ thì nhổ cỏ ngoài sân, đứa thì dọn quét ở dưới bếp, đứa thì chùi ly chùi tách, đứa thì lo những món ăn hàng nắng như là dưa kiệu, tương ớt vân vân. 2 ngày sau thì nhà có khách lạ. Khách lên từ hồi 8 giờ sáng, 10 phút sau khi Hương đi chợ về. Một ông cụ đầu râu bạc trắng, một cụ nữa cao niên hơn ông Nam Thành lối 5-7 tuổi, và một bà cụ trạc tuổi bà Nam Thành. Long thơ thẩn quanh các góc me góc mít ngoài sao, còn các cô gái thì rút vào nhà bếp. Bà Nam Thành kêu rót nước, nhưng không kêu các con như mọi bận nữa, mà lại lên tiếng kêu quả quyết tên của một cô.
Nằm mơ, đem nước lên uống con.
Cô Quá bưng mâm trà lên và có cảm giác khách đang xét nét cô, tuy không hỏi gì về cô cả. Chỉ có ông cụ đầu bạc là nói chuyện nhiều, còn hai ông bà kia chỉ nghe mà thôi. Ông cụ râu bạc nói gì mà nghe như là chữ nho, thật là khó hiểu. Cô Quá trở gót thêm được nửa chừng thì bà Nam Thành lại lên tiếng gọi với lại.
Nè con, lấy thêm vòi nữa con.
Lạ quá, vôi đang đầy bình sao mà mẹ nàng lại biểu lấy thêm. Quá lấy thêm vôi lên tới thì bà lại lên tiếng hỏi.
Nè con à, gà nhà mình nuôi cỡ độ mấy con, má quên mất tiêu, con có nhớ hay không?
Quá cũng chẳng nhớ gì hơn mẹ, gà đã đẻ nhiều lắm rồi, đến 8-9 mái, gà lại nhiều lứa, lứa già, lứa trẻ, lứa thì mặc áo lá, lứa mới đủ lông, làm sao mà nhớ hết được. Tuy vậy nàng cũng lên tiếng đáp liều.
Thưa má, nói 200 con.
Khách ở lại ăn cơm, bà Nam Thành ra đằng sau dặn chỉ có một mình Quá bưng thức ăn lên thôi. Đó là bữa ăn đầu tiên trong gia đình mà không có mặt bốn người con, mà cũng không có mặt người khách quý trong nhà. Khách ăn lâu quá nhưng đến chừng xong bữa dọn xuống thì mâm cơm vẫn còn nguyên, còn có dĩa chỉ được động đũa sơ sơ đến mà thôi. Cô Hương từ sáng đến giờ cứ cười cười mãi mà nhìn cô em Út. Cơm dọn ra mâm thứ nhì ngay trong nhà bếp mà chỉ có bốn người ăn thôi, ba chị em và Long, còn Quá thì cứ phải bận bưng mâm chưa có ăn được. Ông bà Nam Thành đã xin lỗi Long và yêu cầu chàng ăn riêng nơi mâm thứ nhì đó vì một lẽ riêng mà ông bà đã cho chàng biết. Long lên tiếng hỏi các cô gái. Cô Quá năm nay bao nhiêu tuổi vậy mấy cô?
22, nhưng theo tính tình và gương mặt thì người ta đoán chừng 18 thôi.
Cô Hương chắc là cô biết chuyện hôm nay cho nên tôi thấy sao cô cứ cười cười hoài vậy?
Dạ hôm nay các chú lái đi coi heo đó mà.
Cả bốn đều cười ầm lên, Hoa lên tiếng nói.
Hay, hèn chi mà trông trịnh trọng và bí mật dữ, để anh Bằng lên đây nha.
Nhà có gì buồn cười, bốn cô đều nhớ đến cái người anh họ hay nói giỡn đó. Họ vốn cởi mở về việc chồng con, bây giờ Long đã thành một người thân trong nhà và biết câu chuyện quan trọng đó cho nên họ cởi mở ngay cả trước mặt anh nữa. Hương lên tiếng cắt nghĩa.
Chị biết mà đâu có dám nói ra, vì là sợ con Quá nó quýnh quán, rồi nó bưng mâm dắp té thì khổ. Em thì có ai đi coi mặt em sẽ biết ngay và sẽ hát xiếc cho họ xem. Em sẽ cho chén, đĩa này nè bay lên cho họ thấy khinh không, không dám tới nữa.
Cô Hoa vô tình dùng tiếng sẻ, thành ra Long biết rằng cô chưa được ai xem mặt lần nào cả. Chàng bỗng thương biết bao nhiêu bốn cô gái nhà này, với tình trạng khó lấy chồng của bốn cô. Giàu thì người ta không trông xuống, nghèo thì người ta lại không dám với lên, lại chung quanh toàn là những anh trai kém cỏi hơn bốn chị em nhiều. Long đoán biết phản ứng ngầm của các cô, bằng lòng theo lời lẽ bông lơn của các cô về vụ này, và bằng theo trình độ hiểu biết, trí thông minh của các cô mà chàng quan sát được ngày hôm nay. Cái phản ứng đó là cái sự công phẫn của họ đối với cái trò xem mặt. Họ nói các chú lái đi coi heo, lời của Hương coi vậy mà đúng, nó bóng bẩy và nó chua cay biết bao nhiêu. Cái thân phận người con gái sao mà giống như món hàng để bán, mỗi lần có khách muốn mua, món hàng được bày ra dưới đủ khía cạnh, người ta xem phía trước, người ta ngắm phía sau, người ta xét cái tướng đi, người ta nghe cái giọng nói, chắc hẳn người ta chê khen trong bụng, có người lại nghĩ thầm, hàng chỉ xoàn thôi, nhưng nếu được giá hời thì thôi mua cũng được. Chắc chắn là các cô công phẫn như vậy, nhưng chỉ công phẫn ngầm chứ không dám phản đối ra mặt, không phải vì sợ cha mẹ mắng, mà chính vì món hàng cũng thích được có người mua. Chua cay là ngay ở chỗ đó, đó là một sự hy sinh lớn, hy sinh lòng tự ái, hy sinh nhân phẩm mà các cô phải chịu đựng để có thể đi lấy chồng. Xã hội Việt Nam đang ở vào giai đoạn giao thời, sự tiến bộ tinh thần còn nhiều chênh lệch giữa nhiều hạng người. Một mớ thì quan niệm rằng đi con ơi, đi con heo, như vậy phạm đến nhân phẩm của người con gái. Mớ khác thì lại xem cái chuyện đó là bình thường, là lẽ phải, vì từ ngàn xưa thì người ta vẫn vậy mà thôi. Vì vậy các cô vốn biết điều, biết lẽ thì phải ráng ôm bụng mà chịu, chứ không có dám phản đối. Chắc chắn là quá cũng đón hiểu khách muốn gì sau khi mà cô bị kêu lên kêu xuống một cách vô lý, và chắc là cô cũng giả đò không biết, biết mà vẫn im lặng chịu khổ thì khó chịu với mình biết bao, và nhất là với các chị của mình biết bao, họ sẽ chế nhạo đến khóc mới thôi. Khách ra về thì đồng hồ cũng điểm đúng 12 giờ trưa. Ơn chưa cho sự kéo của cuộc viếng thăm đầu, hèn chi lời tục bảo cà kê dê ngỗng giống như nói chuyện làm xuôi là đúng. Hoa hỏi em lúc quá ăn cơm bữa cơm trễ vào buổi trưa.
Có vừa mắt hay không? Cái gì mà vừa mắt? Thì tao hỏi mày, mày xem mắt chú lái heo đó có vừa bụng hay không? Có xứng đáng cho mày gọi là bố chồng hay không? Ờ vậy hả, té ra. Thôi để cho nó ăn cơm, coi bộ nó đói gần xỉu rồi kìa. Đừng có buồn mà em, chừng nữa mình sẽ trả thù lại cái bữa đói này. Mình bắt ông bà già chồng ăn cơm khô, rồi bữa nào cũng ăn trễ độ nửa tiếng đồng hồ cho bỏ ghét lại.
Quá thì chỉ làm bộ suông vậy thôi cho các chị bớt chế nhạo. Cô không hề cố ngoan ngoãn để được chồng. Cô chưa lỡ thời như các cô chị của cô cho nên không cần quản hốt. Vả lại cô đã bắt đầu yêu một người thì cô chỉ biết có người đó mà thôi. Các cô chị thì thấy tỉnh cái cảnh mỉa mai đến nỗi không biết phải nên cười hay nên khóc. Chàng trai mong đợi bắt các cô chờ mãi, không biết bao nhiêu năm rồi, nay hẳn vừa đến, xem chừng đã yêu một người trong mấy chị em ở đây, chưa biết rõ người nào, thì lại có một chàng trai khác đến nữa. Khi bắt cặp lúc thái quá như vậy, không biết rồi sẽ ra sao. Mà cái chàng trai thứ nhì này lại đến để xem mắt của cô em Út, là cô gái chưa cần lấy chồng lắm, kẻ cóc cần lại được, mà người tha thiết lại không có. Nhưng mà dầu sao ba chị em lớn cũng thầm cảm ơn cha mẹ hết sức. Trong gia đình có lu bù con gái chưa chồng như vậy, bậc cha mẹ thường hay nói câu: ba bốn đứa đó muốn chọn đứa nào tùy ý. Mặc dầu bên đàn trai chỉ có muốn coi một cô mà thôi. Sự dễ dãi của các bậc cha mẹ ấy đã hạ phẩm giá của các con họ ngang hàng với những con vật ở trong chuồng. Ông bà Nam Thành chỉ trình món hàng cho người ta đòi xem thôi. Nhờ vậy mà phẩm giá của các cô được cứu vãn phần nào. Phần ông bà Nam Thành thì xem ra như ông bà vui vẻ lắm. Ông bà cứ nhìn đứa con gái Út mà chúm chím cười hoài. Chắc là trong bụng ông bà thầm khen con bé có duyên, đắc chồng sớm chứ không hẩm hiu như các cô chị của nó. Cái duyên ấy nếu có thì cũng chỉ là của trời ban thôi. Nhưng nó bớt cho ông bà một gánh nặng, cho nên ông bà cũng mừng, rồi muốn xem là quá đã giỏi giắng tạo ra được cái duyên kia. Ông bà thương yêu đứa con gái Út lên nhiều hơn nữa, và nuông chiều cũng như binh vực nó nhiều hơn, không phải là vì nó xứng đáng mà bởi vì ông bà thiên vị.